đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Tú Anh, Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Vùng mậu dịch tự do tại châu Á-Thái Bình Dương được hình thành. 15 nước, trong đó có Việt Nam, ký hiệp định đối tác thương mại do Trung Quốc khởi xướng năm 2012. Cử tri của Donald Trump kiên định phủ nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ trong cuộc tuần hành tại Washington. Pháp chuẩn bị kế hoạch sống chung lâu dài với dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, vùng mậu dịch tự do tại châu Á đã được hình thành. 15 nước châu Á-Thái Bình Dương ký kết hiệp định đối tác thương mại do Trung Quốc khởi xướng từ năm 2012, nhân thượng đỉnh ASEAN kết thúc vào ngày hôm nay 15 tháng 11 dưới sự chủ tọa của Việt Nam, Chủ tịch Luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Thượng đỉnh ASEAN tổ chức qua video truyền hình kết thúc vào Chủ nhật với sự hình thành khối mậu dịch tự do quan trọng nhất thế giới gọi tắt là RCEP, Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực. Hiệp định này thành lập một vùng thương mại tự do giữa 10 nước Đông Nam Á cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ở phía Bắc và xuống tận Nam Thái Bình Dương với Úc và New Zealand. Với tư cách là Chủ tịch Luân lưu ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố là ông hài lòng đạt được kết quả sau 8 năm đàm phán phức tạp. Do Bắc Kinh đề xuất, để đáp trả một sáng kiến thành lập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của Washington bị Donald Trump quyết định bỏ rơi, Hiệp định RCEP của Trung Quốc bao trùm một vùng kinh tế năng động liên quan đến 2 tỷ người và chiếm 30% tổng sản lượng toàn cầu. Theo AFP, các nước khu vực kỳ vọng vào RCEP để tăng cường phát triển kinh tế nhờ vào quy định giảm hàng rào thuế quan, hài hòa thủ tục xuất nhập khẩu, tạo điều kiện sinh hoạt dễ dàng hơn cho xí nghiệp. Nhưng RCEP còn phục vụ tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh trong khu vực qua một chiến lược phát huy ảnh hưởng bao quát hơn dưới tên gọi là Một vành đai một con đường. Hiệp định có những quy định bảo vệ sở hữu trí tuệ nhưng lại thiếu hai lĩnh vực quan trọng là tôn trọng môi trường và quyền lợi người lao động. Lo ngại hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập thị trường, Ấn Độ không tham gia vào Hiệp định RCEP.
Vẫn trong khuôn khổ thượng đỉnh ASEAN, tối hôm qua Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao Đông Á qua hình thức trực tuyến. Các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông dù không nêu đích danh Trung Quốc, trong khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một quan chức của chính phủ Nhật Bản cho hãng tin Kyodo biết là Thủ tướng Suga đánh giá những hành động ở Biển Đông và Biển Hoa Đông là đi ngược lại với luật pháp và xu hướng cởi mở và chia sẻ những quan ngại này với các nước trong khu vực. Phía Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại trước những hành động và sự cố đang phá hủy niềm tin ở Biển Đông, theo trang BC Focus. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Trung Quốc đòi yêu sách chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, rồi bồi đắp, gia cố và quân sự hóa các đảo ở trong vùng. Tại Biển Hoa Đông, Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản kiểm soát. Đòi hỏi này bị Thủ tướng Suga bác tại hội nghị cấp cao Đông Á vì xâm phạm chủ quyền của Nhật Bản. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng hối thúc các nước ASEAN hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử gọi tắt là COC ở Biển Đông. Tuy nhiên, song song với tiến độ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh đến một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả và thực chất và vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo trang ASEAN 2020, một lần nữa, lãnh đạo 18 nước châu Á-Thái Bình Dương tham gia hội nghị cấp cao Đông Á kêu gọi kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn dựa trên cơ sở pháp lý, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển gọi tắt là UNCLOS. Đây cũng là quan điểm của Việt Nam. Ngày hôm qua 14 tháng 11, hàng chục ngàn người dân Mỹ kéo về thủ đô liên bang ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump và phản đối kết quả bầu cử mà họ cho là gian lận. Nỗ lực để lật ngược thế cờ của ông Donald Trump gần như vô vọng vì không cung cấp được chứng cứ cho tòa án. Thế nhưng không ít người ủng hộ Tổng thống vẫn tin tưởng. Phe kiên định hy vọng huy động được 1 triệu người, nhưng theo hãng tin AFP và Reuters thì chỉ chừng hơn 10,000 người tham gia tuần hành. Lực lượng giảm nhưng khí thế không hề giảm. Từ Washington, thông tin viên Ann Coppe gửi về bài phóng sự.
Đoàn tuần hành hát vang quốc ca Mỹ để đánh dấu ngày phản kháng chống kết quả bầu cử mà họ gọi là đã có gian lận. Christopher, một thanh niên từ Ohio đến đã than phiền, người ta muốn lật đổ nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Đây là một cuộc bầu cử gian lận. có nhiều phiếu giả mạo, phải bỏ hết những lá phiếu bầu qua thư tín mà chỉ đếm những lá phiếu do đích thân cử tri đến các phòng phiếu mà thôi. Cho rằng chiến thắng của Donald Trump bị đánh cháo, đám đông hô to khẩu hiệu ngừng đánh cắp. Một người khác lấy máy bay từ Texas đến, tin tưởng phát biểu đây là một cuộc chiến giữa bên thiện và bên ác và chúng tôi sẽ thắng. Tất cả đều tin chắc rằng cho dù qua giải pháp đếm lại phiếu hay qua phán quyết của tối cao pháp viện thì cuối cùng Donald Trump cũng sẽ thắng. Kelly, một phụ nữ đến từ Ohio, tỏ ra sung sướng khi thấy có hàng chục ngàn người cùng tuần hành. Bà nói, bang nào cũng có người biểu tình, chúng tôi đã gặp những người từ 50 tiểu bang hay gần như vậy, thật là tuyệt vời. Cũng đến tận nơi để nhìn tận mắt thủy triều mũ lưỡi chai màu đỏ, màu của bên Đảng Cộng Hòa, bà Mary cư ngụ tại Washington, không khỏi hoang mang. Bà nói, Chúa ơi, nhìn kìa, lá quốc kỳ có chân dung của Donald Trump, Chúa ơi, tôi không hiểu được. Như là một loại giáo phái, tôi không thể nào hiểu được các thành phần công dân này của
Corbett Washington, RFI.
Cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại Washington diễn ra trong bối cảnh dịch hoặc đại dịch ở Hoa Kỳ đang đối mặt với làn sóng thứ ba, với số ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục tăng từ nhiều ngày nay. Đến ngày hôm qua, Bắc Dakota trở thành bang thứ 35 ở Mỹ yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Virus corona lây lan mạnh ở các bang miền Trung và Bắc Mỹ. Theo thống kê của Reuters, thì Bắc Dakota cùng với 38 bang khác ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày tăng vọt trong tháng này. Bệnh viện ở bang Bắc Dakota cũng bắt đầu bị quá tải. Thống đốc Duke Bucknum thuộc Đảng Cộng Hòa đã phải khuyến cáo người dân, tình hình đã thay đổi và chúng ta phải thay đổi theo, vì đeo khẩu trang không phải là chủ trương của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Việc đeo khẩu trang đã bị chính trị hóa, trong khi biện pháp vẫn được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến nghị và có thể cứu sống được 68.000 người cho đến mùa xuân năm tới. Nhiều bang tại Mỹ đã phải áp dụng biện pháp hạn chế số thực khách trong các nhà hàng, quán bar hay đóng cửa hàng quán lúc 22 giờ. Hiện Hoa Kỳ vẫn là nước bị dịch COVID-19 tác động mạnh nhất thế giới, với tổng cộng hơn 252.000 ca tử vong tính đến ngày hôm nay, tăng thêm 1.296 ca trong vòng 24 giờ. Mexico trở thành nước thứ 11 trên thế giới có hơn 1 triệu ca nhiễm virus corona, nhưng đứng thứ tư về tổng số ca tử vong. Trong khi đó, Pháp chuẩn bị kế hoạch chung sống lâu dài với dịch. Thủ tướng Jean Castex cho biết đang chuẩn bị những quy tắc sinh hoạt trong nước từ nay cho đến khi có được vaccine chống COVID, trong bối cảnh xu hướng phản đối các biện pháp hạn chế tự do ngày càng gia tăng.
Hôm thứ Năm, Thủ tướng Pháp đã trình bày chiến lược đối phó với COVID-19 từ nay cho đến hết năm 2020. Tuy Viện Bào chế Pfizer và BioNTech thông báo thuốc ngừa của họ hiệu quả đến 90% và đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, chính phủ Pháp tỏ ra thận trọng, dự phòng mọi tình huống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Le Monde ngày thứ Bảy, Thủ tướng Jean Castex phát họa một số biện pháp mà ông gọi là những quy tắc sinh hoạt an toàn để chung sống với siêu vi corona, ít nhất là cho đến mùa hè 2021. Cụ thể, khi chưa có vaccine, những cuộc họp mặt lễ hội, tiệc tùng trong gia đình hay các phòng khánh tiết công cộng đều phải tạm ngưng. Nhà hàng, quán bar, cà phê, những tụ điểm lây nhiễm cao không thể mở lại kể từ ngày 1 tháng 12. Trái lại, tiệm bán đồ chơi cho trẻ con chuẩn bị Giáng sinh thì được mở. Trong khi đó, chính sách hạn chế sinh hoạt để ngăn dịch này ngày càng bị phản đối. Trong động thái biểu lộ bất bình, hơn 1.500 người đã xuống đường tại Nice ở miền nam nước Pháp hôm thứ Bảy với khẩu hiệu chống đeo khẩu trang triền miên, chống giới nghiêm như thời chiến. Với trung bình 284.000 ca mỗi ngày, châu Âu là lục địa bị lây nhiễm với vận tốc cao nhất. Cũng như ở Pháp, các biện pháp khác như là đóng cửa trường học, phong tỏa hoặc giới nghiêm được ban hành tại nhiều nước châu Âu như Áo, Ý, Hy Lạp và Bồ Đào Nha kể từ hôm nay. Như để trấn an công luận, cơ quan dược phẩm châu Âu dự kiến sẽ bật đèn xanh cho vaccine đầu tiên chống COVID-19 từ nay đến cuối năm, để có thể được tiêm ngừa đại trà vào tháng Giêng năm 2021.
Tại châu Á, Nhật Bản cũng đang phải đối phó với làn sóng dịch thứ ba, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng vọt, thêm 1.434 ca mới, theo số liệu ngày hôm nay của hãng tin NHK. Song song với COVID-19 là đợt cúm mùa đông khiến người dân Nhật Bản rất lo lắng. Thông tin viên Bruno Duvan tại Tokyo ghi nhận.
Le gouvernement japonais vient de décréter l'alerte maximale. La troisième vague de l'épidémie de coronavirus débute à peine, mais le pays enregistre déjà davantage de cas. Chính phủ Nhật vừa ban bố sắc lệnh báo động tối đa, làn sóng dịch virus corona vừa mới bắt đầu mà đất nước này đã ghi nhận số ca nhiễm nhiều hơn hồi mùa hè vừa qua khi mà làn sóng dịch thứ hai đạt đỉnh. Hơn thế nữa, hiện quần đảo đang phải đối mặt với dịch cúm mùa đông.
Trong các thăm dò dư luận, 8 trên 10 người Nhật tỏ ra lo lắng hoặc rất lo lắng cho tình hình hiện nay, như ý kiến của những người dân Tokyo dưới đây. Một người dân cho biết, bên ngoài trời bắt đầu lạnh, người ta ít mở cửa hơn và virus lan truyền mạnh hơn. Làn sóng dịch thứ ba này thật đáng sợ, đó là điều đã được biết trước. Một người đàn ông khác nói, mùa đông này, ngay cả khi tôn trọng giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, người ta vẫn có nguy cơ bị mắc bệnh cúm vì đợt dịch kép này, thật là không yên tâm. Còn một phụ nữ khác cho biết, mọi người đều phải tiêm phòng cúm, nhưng lại sợ bị dính COVID khi đến các phòng mạch đông người để tiêm chủng. Không đơn giản xử lý cùng lúc hai mối đe dọa y tế như vậy. Các chuyên gia cảnh báo chính phủ, nếu dịch cúm không kiểm soát được thì các bệnh viện cũng sẽ nhanh chóng bị quá tải.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Về cuộc xung đột ở Thượng Karabakh, ngày hôm nay lực lượng Armenia bắt đầu rời khỏi vùng Kanbaja từ giờ do Azerbaijan kiểm soát theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 10 tháng 11. Azerbaijan cho Armenia 10 ngày để rút hết khỏi khu vực Kanbaja. Đối với đa số người dân Armenia sống ở trong khu vực bị Azerbaijan chiếm lại, thì thà đốt nhà còn hơn là để rơi vào tay lực lượng nước láng giềng thù nghịch. Phóng sự của đặc phái viên RFI Anissa Enjabri từ Stepanakert đến Kanbaja.
Nhiều người lính Armenia sưởi ấm quanh đống lửa trong đêm lạnh giá, rồi những lực lượng đặc nhiệm mũ trùm kín đầu, họ di tản người dân sang một trục đường song song với trục đường chính được dành cho quân đội. Quân đội Armenia đã rút đi, nhường chỗ cho quân đội Nga, một quá trình chuyển giao không nhân chứng. Trong khi đó, những chiếc xe tải chất đồ đạc chuyển nhà hoặc những chiếc xe chở đầy rơm và gỗ để kiếm thêm chút tiền chạy chậm chậm trên con đường gồ ghề bên sườn núi. Nhiều chiếc xe bị kẹt lại nhiều giờ trong khói mù mịt từ những vụ cháy mà người dân tự tay đốt nhà, bị buộc phải dừng lại, đôi khi lại biến thành cơ hội để sử dụng những ngôi nhà bị bỏ hoang. Ở trong vùng Thượng Karabakh, người ta bỏ lại quốc kỳ nhưng mang theo những bộ khung cửa, gạch lát nhà hoặc là giấy dán tường, tất cả những gì có thể có ích để xây dựng một cuộc sống mới.
Anissa Jabri, Kelbajar, RFI.
Liên quan đến khảo cổ, hôm nay Ai Cập trưng bày kho tàng quan tài sắt ướp 2.700 năm. Một năm sau khi phát hiện khu cổ mộ Saqqara ở phía nam Cairo, hơn 100 quan tài xác ướp trong tình trạng gần như hoàn hảo được trưng bày cho công chúng qua một buổi lễ trang nghiêm vào ngày thứ Bảy. Bộ trưởng Du lịch Ai Cập gọi đây là một kho tàng theo nghĩa khảo cổ và thu hút du khách. Saqqara được UNESCO xếp vào di sản thế giới, là nơi có kim tự tháp nổi tiếng của Pharaon Yeye 2.700 năm trước công nguyên. Công cuộc khai quật vẫn tiếp diễn từng cm một.
Sau đây là một số thông tin khác.
Bão Vamco làm ít nhất 67 người Philippines thiệt mạng. Cơ quan phòng chống thiên tai vào ngày hôm nay thông báo thiệt hại nhân mạng và vật chất càng lúc càng cao. Tổng thống Duterte đi thị sát tỉnh Cagayan, miền Bắc Philippines. Đây là nơi 1,2 triệu dân sinh sống và một trong những vựa lúa của Philippines bị tàn phá.
Sau Philippines, ngày hôm nay bão Vamco đã đi vào Quảng Bình, miền Trung Việt Nam với sức gió mạnh nhất khi đổ bộ là cấp 8, giảm 6 cấp so với lúc mạnh nhất trên Biển Đông. Trước khi vào đất liền, bão đã gây mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển miền Trung trong suốt đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. Tại Đà Nẵng, một số tuyến đường bị ngập, nhiều công trình ven sông Hàn bị sóng đánh hư hỏng. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại do bão số 13 gây ra.
Quốc vương Thái Lan kêu gọi toàn dân đoàn kết trong bối cảnh hàng ngàn người biểu tình tại Bangkok đòi thủ tướng từ chức và cải tổ chế độ quân chủ. Lời kêu gọi của quốc vương được đưa ra vào ngày hôm qua trong lúc hàng ngàn người tập họp trước tượng đài dân chủ ở Bangkok đòi thủ tướng Chan Ocha phải từ chức, cải tổ hiến pháp và cải tổ chế độ quân chủ. 8.000 nhân viên cảnh sát được quy động để bảo đảm an ninh trật tự tại thủ đô.
Đài Loan hy vọng duy trì quan hệ mật thiết với chính quyền Biden. Hai cộng tác viên thân cận của Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn và Tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden đã trao đổi qua điện thoại ngày hôm qua. Trên Twitter, đại diện của Đài Loan tại Washington bà Tiêu Mỹ Cầm nhấn mạnh là Đài Bắc trân trọng chủ trương hỗ trợ Đài Loan của lưỡng đảng chính trị Mỹ và hy vọng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trong những năm sắp tới.
Đảo Ship tố cáo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khiêu khích. Ngày hôm qua, Tổng thống Ship Nikos Anastasiades mạnh mẽ lên án đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đổ thêm dầu vào lửa sau khi ông Erdogan đến thăm thành phố Virosha ở phía đông đảo Ship. Thành phố này là biểu tượng của sự chia rẽ trên đảo Ship. Đảo này bị chia cắt từ năm 1974 khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đổ bộ và chiếm đóng, kiểm soát 1/3 hòn đảo ở miền Bắc, trong đó có thành phố Barossa mà ông Erdogan vừa đến thăm.
Moldavia tổ chức bầu cử tổng thống vòng thứ hai. Ngày hôm nay, cử tri Moldavia sẽ chọn ứng viên đối lập là bà Maya Sandu có lập trường thân châu Âu hay tổng thống mãn nhiệm thân Nga Igor Dodon cho một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư sắp tới. Ở vòng thứ nhất, bà Sandu đã bất ngờ dẫn đầu cuộc đua được 36% cử tri ủng hộ. Ông Dodon chỉ được 33% số phiếu. Moldavia kẹt giữa Ukraine và Romania là một trong những nước nghèo nhất châu Âu.
Cúp Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Nations League, Pháp hạ Bồ Đào Nha giành vé sớm vào chung kết. Tối hôm qua, trên sân vận động của thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, trong khuôn khổ bảng A3 giải UEFA Nations League, đội tuyển quốc gia Pháp đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha, tiến sâu vào vòng chung kết 4 đội diễn ra vào mùa thu năm tới. Đây là trận quyết định vòng bảng của hai đối thủ lớn giữa Pháp là đương kim vô địch thế giới và Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, đồng thời là đương kim vô địch Nations League cúp đầu tiên. Một tháng sau trận hòa nhạt nhẽo, không đều ở lượt đi, hai đội gặp nhau và đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn ở trình độ cao. Kẻ thắng, người thua đều công thủ xuất sắc. Theo giới mộ điệu thì khác với hình ảnh đội tuyển bạc nhược trước Phần Lan trong trận giao hữu trước đó 3 hôm. Trước trận đấu quan trọng này, huấn luyện viên Didier Deschamps đã sắp một đội hình xuất sắc mạnh nhất, chỉ vắng mặt của Kylian Mbappé.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ, nói về vị trí của các cổ động viên trong bóng đá hiện đại. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Gia Trình. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuy chưa có kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11, nhưng báo chí cả Mỹ lẫn Pháp đã đồng thanh gọi ứng cử viên của đảng Dân Chủ là tổng thống tân cử. Ảnh của ông Joe Biden chiếm trang nhất của tất cả các tuần báo Pháp kỳ này. Los đăng chân dung Biden trên nền màu xanh của đảng Dân Chủ với câu hỏi liệu ông ấy có thể chữa lành được nước Mỹ hay không. Le Point nói về định mệnh kỳ lạ của Joe Biden. L'Express đăng hình ông Biden ngồi trong Nhà Trắng, phía sau là cái bóng của Donald Trump bao trùm và chúc may mắn. Tương tự, trang bìa Courrier International là hình vẽ Biden mang khẩu trang màu cờ nước Mỹ, nhưng có một mái tóc vàng hoe bay ngang và chạy tựa Liên minh Châu.
Tuần báo Pháp mừng rỡ, vĩnh biệt những năm Trump. Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Bên cạnh ông là Kamala Harris, người phụ nữ da màu đầu tiên vươn được đến chức phó tổng thống, sự kiện mà Courrier International cho là lịch sử.
Tờ báo trích dịch New York Times, nhật báo Mỹ luôn chống Trump kịch liệt, ghi nhận Joe Biden đã đạt được số phiếu nhiều nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, còn Donald Trump theo bén gót. Kết quả này gây thất vọng cho cả hai phe. Phía Biden từng hy vọng thắng đậm Trump, còn những người ủng hộ Donald Trump mong có một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Về phía các nhật báo bảo thủ, Wall Street Journal nhấn mạnh, thoạt nhìn thì cuộc bầu cử là một thất bại, nhưng nếu lạc quan một chút thì với triển vọng Joe Biden bước vào Nhà Trắng và Thượng viện rất có thể vẫn cho Cộng hòa nắm, thì sự chung sống hòa bình này sẽ tạo ra tương quan lực lượng thuận lợi cho cánh trung và những người ôn hòa của cả hai đảng. Theo National Review, cuộc bầu cử lần này tuy không phải là một chiến thắng, nhưng cũng chẳng phải là thảm họa. Washington Examiner cho rằng những ai lo sợ một cuộc cách mạng cánh tả ở Hoa Kỳ nay có thể ngủ yên. Tuần báo L'Express nhận định bầu cử Mỹ, Hoa Kỳ luôn là bậc thầy về tạo kịch tính như phim Hollywood, làm cho cả thế giới phải hồi hộp.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông Joe Biden được các báo mô tả một cách tỉ mỉ. Le Point tóm tắt, vinh quang chính trị cùng với bi kịch gia đình. Đường đời của ông Biden cứ như là tiểu thuyết và ở tuổi 78, chương cuối cùng vẫn chưa được viết ra. New Statesman, đường Courier International trích dịch, nói về Joe Biden, người thường xuyên quay lại chính trường. Còn L'Express thì ví von Joe Biden, một người lính cứu hỏa cho nước Mỹ.
6 tuần sau khi trở thành thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất, vợ và con gái ông Biden tử nạn do tai nạn xe hơi, khiến ông suýt rời chính trường. 2 lần định ra tranh cử tổng thống, Joe Biden đều thất bại. Rốt cuộc năm 2008 trở thành phó tổng thống của Barack Obama. Hồi năm 2016, con trai lớn của ông chết vì ung thư, rồi tuyên bố không ra tranh cử sơ bộ và ủng hộ bà Hillary Clinton. Tuy không phải là nhân vật lý tưởng, nhưng Biden là chính khách dày dặn kinh nghiệm và dễ gần, nên các báo đều cho rằng ông là người của tình thế, chờ đợi đến 48 năm mới bước lên được ngôi vị tối thượng. Biden lại phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh. Làm việc với Thượng viện vẫn thuộc về Cộng hòa và Hạ viện chia sẻ giữa cánh trung và cánh tả. Về phó tướng của Biden, Los Angeles Times đặt câu hỏi phải chăng Kamala Harris đang trên đường đến với ghế tổng thống? Còn Le Point cho rằng đây là giấc mơ Mỹ. Ở tuổi 56, bà đã phá vỡ nhiều lớp trần thủy tinh, phụ nữ đầu tiên là phó tổng thống và lại là người da màu có dòng máu châu Á. Harris thất bại nặng trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng ông Biden đã đưa bà lên đứng chung liên tranh. Joe Biden cần một người phó là phụ nữ da đen nên đã bỏ qua việc Harris tấn công ông tơi tả khi tranh luận, cáo buộc Biden kỳ thị chủng tộc.
Joe Biden được cho là sẽ quay lại với Hiệp định Khí hậu Paris. Tổ chức Y tế Thế giới lại bắt tay với các đối tác NATO, hủy bỏ một số sắc lệnh của Donald Trump về môi trường và y tế công. Lopes còn mong Biden đưa ra dự luật hợp thức hóa cho 700.000 người nhập cư bất hợp pháp sống trên đất Mỹ đã lâu, lập ekip tìm kiếm cha mẹ của 545 em bé bị chia tách gia đình ở biên giới Mexico, rút lại lệnh cấm công dân 6 nước Hồi giáo nhập cảnh.
Lần này thì cuộc chiến đấu không phải ở Iraq hay Iran, mà là chiến tranh lạnh với Trung Quốc dưới thời Donald Trump. Bắc Kinh rất lo Washington đột ngột thay đổi chính sách với Đài Loan, dẫn đến xung đột. Trung Quốc hy vọng Joe Biden thận trọng hơn, dễ đoán định hơn, giảm việc áp thuế, nhưng không mong sẽ có thay đổi chính sách về Biển Đông và mạng 5G. Về phía các nước bạn châu Á của Mỹ thì muốn Biden hành động cứng rắn như ông Trump chứ không như Obama. Barack Obama đã vạch ra lằn ranh đỏ trên Biển Đông nhưng lại chẳng làm gì khi Trung Quốc vượt rào. Ngược lại, chính quyền Donald Trump bác bỏ thẳng thừng yêu sách của Bắc Kinh tại vùng biển này, gia tăng sự hiện diện của Hải quân Mỹ, cam kết bảo vệ các đảo của Nhật bị Trung Quốc quấy nhiễu và bán vũ khí cho Đài Loan. Nhà cựu ngoại giao Singapore Bilahari Kausikan nói rằng khi Tổng thống Trump thông báo với Tập Cận Bình đang là khách mời ở Mar-a-Lago năm 2017, ông vừa cho bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk sang Syria vì Assad sử dụng vũ khí hóa học. Donald Trump đã vực dậy lòng tin của châu Á về sức mạnh Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tuy trang bìa của các báo đều dành cho Joe Biden, nhưng ở những trang trong, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump lại được đề cập đến nhiều hơn hẳn.
Los nói về Trump quái kiệt pop. Tuần báo thiên tả cho rằng Donald Trump là nhân vật phát xít đầu tiên được văn hóa pop sản sinh ra. Ông từng tham gia nhiều chương trình trên màn ảnh nhỏ, nổi tiếng nhất là truyền hình thực tế The Apprentice, đã giúp ông trở thành hiện thân của sự thành công đối với công chúng. Tuần báo cũng tỏ ra cảnh giác trước một Trump khó thể đoán trước. Ông chủ Nhà Trắng sẽ không dễ dàng biến mất khỏi sân khấu. Donald Trump không bao giờ chấp nhận thất bại, nhất là trước Joe Biden mà ông cho rằng không phải là đối thủ xứng tầm. Phía sau ông Trump là một đội quân cử tri trên 70 triệu người, thế nên thất bại này không phải là một trận Waterloo. Hiến pháp Mỹ không bảo đảm việc chuyển trao quyền lực một cách hòa bình, dù có một luật năm 1964 về cơ chế chuyển tiếp, Donald Trump vẫn giữ mọi quyền hành tổng thống cho đến phút cuối. Trump có quyền ân xá chẳng hạn Michael Flynn, Steve Bannon. Ông Trump có thể vận dụng tu chính án 25, tạm thời chuyển trao quyền lực cho Mike Pompeo để được ân xá, rồi sau đó nắm quyền trở lại. Ông Donald Trump cũng sẽ thanh toán ân oán với một số người trước khi ra đi, giám đốc FBI, CIA hay bác sĩ Anthony Fauci nằm trong tầm ngắm. Và đến ngày 20 tháng Chiên, có hai câu hỏi đặt ra, sẽ phải làm gì với Trump và Trump sẽ làm những gì? Nếu ông Biden muốn hòa giải, bỏ qua những sai lầm của ông Trump, thì cánh tả của dân chủ sẽ la ó, còn ngược lại sẽ gây phẫn nộ cho hàng triệu fan của Donald Trump. Về câu hỏi thứ hai, tuy không phải là chính khách, cũng không có mạng lưới đảng phái truyền thống, nhưng Donald Trump có đông đảo người hâm mộ trung thành và 88 triệu người theo dõi trên Twitter. Đương kim tổng thống còn có nhiều ảnh hưởng hơn khi hiện diện trên truyền thông. Theo lời đồn thì sẽ có Trump News từ liên minh với một tập đoàn. Chưa rời khỏi Nhà Trắng mà người ủng hộ đã hình dung Donald Trump trở lại nắm quyền năm 2024. Dù lúc đó ông đã 78 tuổi, đã có một tiền lệ, Tổng thống Mỹ thứ 22 và 24 là Grover Cleveland, Los hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại.
Trong bài xã luận, hiện tượng Trump hay sự phá sản nặng nề của truyền thông, Le Point đánh giá một trong những thất bại lớn nhất của báo chí trong lịch sử là không có bất kỳ cơ quan nào trên thế giới đoán được ông Donald Trump chỉ bị thua trong đường tơ kẽ tóc trong bối cảnh virus corona đã tàn phá nặng nề nền kinh tế Hoa Kỳ.
Rõ ràng, chủ nghĩa Trump là một thực tế đã bén rễ. Tuy không bênh vực ông Trump vì tính cách cá nhân và quan điểm chính trị, nhưng tuần báo cánh hữu tỏ ra phẫn nộ về cung cách mà truyền thông Mỹ đã đối xử với ông Trump. Thật đáng buồn cho nghề nghiệp khi thấy bằng ấy nhà báo biến thành các chuyên gia tuyên truyền hung hăng. Họ dành cho ông Trump tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất. Vì Donald Trump không chịu nhìn nhận thất cử, ứng cử viên Al Gore hồi năm 2000 trong điều kiện tương tự cũng đã đợi đến giữa tháng 12 mới chịu thua sau khi tối cao pháp viện ra phán quyết, nhưng Al Gore thuộc đảng Dân Chủ. Tuần báo Pháp kêu lên, ôi New York Times, họ đã làm gì với bạn? Tuy không phải là một tổng thống vĩ đại, nhưng doanh nhân Donald Trump ít nhất đã thành công trong việc thức tỉnh nền kinh tế Mỹ. Các biện pháp của ông Trump đã làm lợi cho những người nghèo khổ nhất. Trong 3 năm đầu nhiệm kỳ của ông, có 4 triệu người đã thoát nghèo. Điều này giải thích cho lá phiếu của người Mỹ Latin và cả người da đen. Trong trận người nhập cư bất hợp pháp, nên các ông chủ đành phải tăng lương tối thiểu cho người làm công. Cho Donald Trump bất cần báo chí, sự tức giận đã làm truyền thông Mỹ mù quáng. Phía sau ông Trump là cả một liên minh những người da trắng bình dân, giai cấp trung lưu, giới cổ xanh và cả những sắc dân thiểu số, nên nhà tỷ phú chân túy trên thực tế không giống những gì mà người ta mô tả. Trump một mình chống lại tất cả, truyền thông, định chế và giới tài chánh rõ ràng đứng về phía Biden. Các ứng viên dân chủ được tài trợ gấp đôi Cộng Hòa. Nhưng Le Pen không khóc cho Donald Trump mà khóc cho đạo đức nghề nghiệp. Truyền thông ngang nhiên kiểm duyệt vị tổng thống mãn nhiệm. Nhiều kênh truyền hình đã cắt ngang bài nói chuyện của Donald Trump thay vì cho phát rồi bài bác sau. Tuần báo kết luận bằng câu nói của cây bút biếm họa George Kulinski của Charlie Hebdo đã bị bọn khủng bố sát hại. Các nhà báo không nói sự thật dù họ khẳng định là nói thật.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Vùng mậu dịch tự do tại châu Á-Thái Bình Dương được hình thành. 15 nước, trong đó có Việt Nam, ký Hiệp định Đối tác Thương mại do Trung Quốc khởi xướng năm 2012. Cử tri của Donald Trump kiên định phủ nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ trong cuộc tuần hành tại Washington. Pháp chuẩn bị kế hoạch sống chung lâu dài với dịch COVID-19. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề chính bầu cử Mỹ, Trung Quốc dè dặt chúc mừng Joe Biden, Nga vẫn im hơi lặng tiếng.
Tạp chí đặc biệt.
Thời sự nổi bật trong tuần vẫn là tình hình phức tạp tại Hoa Kỳ với chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống. Được khẳng định thêm, trong lúc người bị thua là tổng thống mãn nhiệm Donald Trump vẫn không công nhận thất bại, tố cáo các hành vi mà ông coi là gian lận nhưng chưa đưa ra được bằng chứng. Tuy nhiên, bất chấp tình hình giằng co tại Mỹ, hầu hết các nước trên thế giới như đều đã công nhận ông Joe Biden là tổng thống tương lai của nước Mỹ, với những lời chúc mừng lần lượt được gửi đến người được gọi là tổng thống tân cử. Trong số các phản ứng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, giới quan sát đặc biệt chú ý đến thái độ của Trung Quốc, nước đang phải chịu những đòn tấn công trên mọi mặt của chính quyền Donald Trump đương nhiệm. Sau hơn một tuần lễ im lặng, mãi đến ngày 13 tháng 11, Bắc Kinh mới chính thức lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden, nhưng một cách rất dè dặt, như phân tích sau đây của Simon Le Plâtre, thông tín viên RFI tại Trung Quốc.
Mieux vaut tard que jamais, la Chine a enfin félicité Joe Biden pour sa victoire à la présidentielle américaine.
Thà chậm còn hơn không, Trung Quốc cuối cùng đã chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm thứ Sáu 13 tháng 11 vừa qua đã tuyên bố, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Chúng tôi gửi lời chúc mừng đến ông Biden và bà Harris. Đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc không vội vã chúc mừng một tổng thống Mỹ vừa được bầu. Vào năm 2000, ông Giang Trạch Dân đã gửi lời chúc đến tổng thống George Bush một tháng sau khi ông được bầu, trong một cuộc bầu cử cũng rất bị tranh cãi. Ngoài ra, cũng phải ghi nhận hôm thứ Sáu, người lên tiếng chỉ là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, còn Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa thấy chúc mừng tổng thống tương lai của cường quốc hàng đầu thế giới. Có thể là Bắc Kinh lo ngại sẽ chọc giận ông Trump khi công nhận quá sớm chiến thắng của ông Joe Biden, trong lúc mà tổng thống Mỹ vẫn còn đứng đầu Nhà Trắng hai tháng nữa. Đây là khoảng thời gian đủ để ông đưa ra những trừng phạt mới nhắm vào Trung Quốc, bị ông xem là phần nào chịu trách nhiệm việc ông thất cử do dịch COVID-19.
Shanghai, Simon Le Plâtre, RFI.
Nếu Trung Quốc đã lên tiếng chúc mừng ông Biden, dù một cách nhạt nhẽo, thì Nga cho đến hết ngày 13 tháng 11 vẫn không thấy có phản ứng chính thức. Theo thông tín viên của Nhật báo Pháp Le Figaro tại Moscow, thái độ của Nga phản ánh một sự bối rối, nếu không muốn nói là một thất vọng, khi ứng cử viên được ưa thích của họ là Donald Trump gặp thất bại. Nhìn từ Moscow, Đảng Dân Chủ của Tổng thống tân cử có quan điểm cứng rắn hơn đối với Nga, trong lúc ông Biden là người đã từng nhiều lần công kích cá nhân ông Vladimir Putin và gần đây đã gọi Nga là mối đe dọa chủ chốt của nước Mỹ. Điện Kremlin từng coi ông Biden là một trong những người đã châm ngòi cho phong trào Maidan ở Ukraine, một hồ sơ mà ông giám sát vào năm 2014 khi còn là phó tổng thống cho ông Barack Obama. Moscow cũng rất úy kỵ đội ngũ phụ trách hồ sơ Nga của ông Joe Biden, bao gồm các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như ông Michael Carpenter và các nhà ngoại giao được biết đến với lập trường cứng rắn đối với ông Putin, ví dụ như bà Susan Rice. Về nội tình chính trị Hoa Kỳ, như nói ở trên, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump vẫn kiên quyết không chấp nhận mình đã thất bại trong cuộc bầu cử và vẫn tiếp tục đưa ra hay phát tán những cáo buộc về điều được ông cho là gian lận bầu cử. Điều đáng ngại là trái với thông lệ tại Mỹ, Tổng thống Trump còn tìm cách cản trở tiến trình bàn giao quyền lực giữa hai nhiệm kỳ Tổng thống, điều gần như là chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Trả lời nhà báo Sylvie Noel của Ban Pháp ngữ RFI, bà Françoise Coste, chuyên gia về Đảng Cộng Hòa, đồng thời là giáo sư văn minh Mỹ tại Đại học Toulouse Jean Jaurès, nhận định rằng hành động của ông Trump mang dáng dấp của một âm mưu đảo chính rất nguy hiểm.
Theo tôi, đây là một vấn đề cơ bản. Tại sao lại nói đến việc đảo chính khi mà ở ngoài đường không thấy xe tăng và cũng không thấy nhân viên FBI chặn bắt những người đối lập với Tổng thống? Đúng thế, nhưng một cách ngấm ngầm, tế nhị thì sự việc không phải là giống như một cuộc đảo chính hay sao? Dẫu sao thì cho dù không phải là đảo chính, nhưng đây chính là một mưu toan độc nhất vô nhị trong lịch sử nước Mỹ. Khi một vị tổng thống mãn nhiệm tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử, một trường hợp độc nhất vô nhị của một vị tổng thống mãn nhiệm bị thất cử nhưng không chịu chấp nhận thất bại. Tình hình lúc này là như thế. Ông Donald Trump đã biến thành người mà đầu óc không tài nào chấp nhận được thực tế là mình đã thua. Một người hoàn toàn không hiểu được lịch sử của định chế tổng thống. Tôi hoàn toàn không muốn lý tưởng hóa định chế tổng thống Mỹ, nhưng tại Hoa Kỳ, từ năm 1788 đến nay, cứ 4 năm một lần, người ta lại bầu tổng thống, bất kể tình hình ra sao, và lần nào cũng thế, người thắng thì được công nhận là thắng, còn người thua thì chấp nhận thất bại, và công việc chuyển giao quyền hành lúc nào cũng êm thắm. Ngoại lệ duy nhất là vào năm 1860, khi Abraham Lincoln được bầu làm tổng thống, 11 tiểu bang miền Nam không chấp nhận kết quả bầu cử. Nước Mỹ đã bùng nổ và cuộc chiến tranh Nam Bắc đã xảy ra. Đây là điều mà không ai muốn cho nước Mỹ ngày nay.
La seule exception, c'est 1860, où quand Abraham Lincoln a gagné, 11 États du Sud ont refusé son élection, le pays a explosé, il y a eu la guerre de sécession. C'est pas un précédent qu'on peut souhaiter aux États-Unis.
Vừa rồi là nhận định của bà Françoise Coste, giáo sư về văn minh Mỹ tại Đại học Toulouse Jean Jaurès ở miền Nam nước Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Tại châu Á, sự kiện nổi bật trong tuần là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm triệt hạ các yếu tố dân chủ hiếm hoi mà Hồng Kông còn được hưởng. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, toàn bộ các đại biểu ủng hộ dân chủ trong Nghị viện Hồng Kông đã loan báo quyết định từ chức tập thể sau khi 4 người trong số họ bị chính quyền đặc khu bãi nhiệm theo cái gọi là chỉ thị trực tiếp từ Bắc Kinh. Cụ thể là sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua một nghị quyết cho phép hành pháp Hồng Kông loại bỏ với hiệu lực ngay lập tức bất kỳ đại biểu dân cử nào bị cho là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, chủ trương Hồng Kông độc lập hay cấu kết với nước ngoài. Theo thông tin viên RFI Florence de Changy tại Hồng Kông, như vậy là Bắc Kinh đã thành công trong việc biến Nghị viện Hồng Kông thành một cơ chế không còn bất kỳ tiếng nói đối lập nào.
Les députés du camp pro-démocratie n'occupaient déjà plus que 19 des 70 sièges du Conseil législatif, le Parlement local de Hong Kong.
Các đại biểu cánh dân chủ chỉ nắm giữ 19 trên tổng số 70 ghế của Nghị viện Hồng Kông. Và hôm 11 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đã loại bỏ bớt 4 người trong một quyết định đơn phương. Và như thế đến cuối ngày, 15 đại biểu còn lại của phe dân chủ đối lập đã thực hiện lời đe dọa đưa ra ngày hôm trước là đồng loạt từ chức để tỏ tình đoàn kết với 4 người bị Trung Quốc trừng phạt. Và Nghị viện Hồng Kông hoàn toàn không còn đối lập nữa. Lương Kế Sương là một trong 4 người bị Bắc Kinh loại bỏ. Ông nói, hôm nay là một ngày buồn cho Hồng Kông, nhưng cũng là một ngày vinh quang cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ rời chức vụ của mình, nhưng sẽ có những người Hồng Kông khác tiếp tục sự nghiệp với cùng những giá trị, hoài bão, hy vọng. Và tôi tin chắc là họ sẽ đấu tranh cho những giá trị cơ bản của Hồng Kông. Tuy nhiên, cách diễn giải mới của Bắc Kinh đòi hỏi là tất cả nghị sĩ Hồng Kông phải là những người yêu nước, tức yêu Trung Quốc. Qua đó, đóng cửa nghị viện đối với mọi đại biểu chủ trương những giá trị cơ bản như tự do, dân chủ. Ngay cả những tiếng nói ôn hòa trong phe thân Bắc Kinh cũng đánh giá rằng việc nghị viện không còn đối lập là một điều không lành mạnh đối với sự điều hành Hồng Kông.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Theo nhiều chuyên gia, Nghị viện Hồng Kông giờ đây đã biến thành một định chế chẳng khác gì Quốc hội Trung Quốc, bị cho là cơ quan ghi nhận và thông qua các quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa, ngay sau đây là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về vị trí của các cổ động viên trong bóng đá hiện đại.
Tạp chí Thể thao.
Trận đại dịch COVID-19 kéo dài gần cả năm nay đã làm thay đổi toàn bộ hoạt động và diện mạo của thể thao trên khắp thế giới, trong đó đặc biệt có môn bóng đá, một môn thể thao đại chúng nhất nằm trong vùng ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Các trận đấu kín trong các sân vận động không khán giả đang trở nên phổ biến. Vóng bóng các cổ động viên trên sân vận động các trận cầu, dù chất lượng chuyên môn hay tính cạnh tranh cao đến đâu, vẫn dường như không hoàn hảo. Thương hiệu của các câu lạc bộ cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong công chúng hâm mộ môn thể thao vua có những cổ động viên, một thành phần khán giả đặc biệt xuất hiện với sự phát triển bóng đá chuyên nghiệp từ những năm 1950 hay 1980 tùy theo từng khu vực, từng nước. Khi môn thể thao vua trở thành một ngành kinh tế hái ra tiền thì cổ động viên lại trở thành một bộ phận không thể thiếu trong bóng đá hiện đại, một mối dây liên hệ của họ với các câu lạc bộ không chỉ là tình cảm mà còn cả về lợi ích kinh tế. Trong lúc dịch Covid vẫn đang hoành hành dữ dội, các nhà quản lý bóng đá thế giới cũng như ở từng châu lục bên cạnh nỗ lực duy trì các giải đấu là cố gắng tìm cách đưa khán giả trở lại sân vận động một cách nhanh chóng nhất có thể để trả lại cho bóng đá sức sống sôi động thực sự của nó. Điều đó đã nói lên phần nào vị trí không hề nhỏ của khán giả nói chung và những cổ động viên trong thế giới bóng đá. Chương trình hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta bàn về xung quanh vai trò của cổ động viên trong bóng đá hiện đại. Vai trò này đang bị đại dịch COVID-19 làm thay đổi. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thưa ông, đại dịch COVID kéo dài đang làm thay đổi cái diện mạo và các mối quan hệ trong bóng đá, luôn được coi là môn thể thao vua và thu hút người hâm mộ đông đảo nhất so với các môn thể thao khác. Trong số người hâm mộ thì có một cái thành phần không thể thiếu được, đó là các cổ động viên, một nhân tố quan trọng trong đời sống bóng đá. Thể hiểu là giờ đây bóng đá là không thể thiếu được cái thành phần này.
Chúng ta khi đề cập đến cái gọi là cổ động viên hay là ủng hộ viên, một cái thành phần mà không thể thiếu được trong thể thao nói chung và đặc biệt là đối với là cái môn bóng đá mà chúng ta nói là bóng đá chuyên nghiệp, là bóng đá của thương hiệu, bóng đá đã được toàn cầu hóa, tức là nó đã quốc tế hóa, từ cái chủ nhân của các cái câu lạc bộ cho đến các huấn luyện viên cũng là các huấn luyện viên ngoại hay là các cầu thủ cũng là các cầu thủ đến từ các nước khác nhau, các nhà tài trợ từ khắp nơi. Cái người cổ động viên hay là ủng hộ viên, khán giả mà có mặt ở trên sân cũng có mang tính chất mà nó quốc tế hóa. Cái thành phần đó đó nó tạo nên cái thương hiệu của bóng đá chuyên nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng là nạn dịch này ảnh hưởng đến cái đối tượng lớn là cái người khán giả không thể đến sân được. Và nó làm mất đi một cái yếu tố mà chúng ta thấy là cái thành phần, cái sức mạnh của một cái câu lạc bộ kia chơi theo cái thể thức sân nhà, sân đối phương đó, mà họ lại không có một cái thành trì, tức là người ta hay nói là cầu thủ thứ 12 trên sân đó, thì rõ ràng rằng là nó là một cái sự thiếu thốn mà rất là đáng tiếc. Cái không khí đó, đó nó không có thì nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hụt hẫng. Cái việc mà không có khán giả đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái thương hiệu. Thứ nhất là mặc dù rằng là các trận đấu vẫn được truyền trực tiếp trên truyền hình và cái số lượng người hâm mộ trên truyền hình đó thì nó cũng không thuốc chút giảm, tức là gọi là các fan club thì vẫn giữ và những người họ theo dõi trên truyền hình thì vẫn có, nhưng mà vì không có một cái số lượng khán giả đến sân đó, cho nên cái nó ảnh hưởng đến ba cái phương diện. Thứ nhất là về mặt kinh tế, những cái thu nhập của những cái đội bóng lớn nó chiếm từ cái tỷ trọng từ khoảng 12-25% trong cái tổng doanh thu của các câu lạc bộ thì họ mất đi cái khoản đó. Cái thứ hai nữa đó, vì các cổ động viên họ không đến sân, cho nên là cái việc mà mua các cái sản phẩm của các câu lạc bộ, tức là từ cái áo nón, cái xăng đến các cái huy hiệu rồi đến túi rồi gì đó vân vân, nó cũng ảnh hưởng. Thì cái giá trị về thương mại nó cũng có sụt giảm một phần. Rồi cái thứ ba nữa đó, bóng đá hay ở cái chỗ kịch tính, nó hay ở cái chỗ tức là những cái tình huống và luôn luôn có cái sự hỗ trợ của cái cổ động viên ở trên sân. Khi họ hò hét, khi họ giận dữ, khi họ cổ vũ, không có còn những cái tiếng đó nữa. Cho nên không khí nó cũng có phần sụt giảm.
Cổ động viên họ có cái quan hệ gắn liền với bóng đá, đặc biệt là ở những làng bóng đá hiện đại như châu Âu thì cổ động viên còn có một cái mối quan hệ đặc biệt với câu lạc bộ.
Như lúc nãy tôi có nói, nó vấn đề ảnh hưởng là vấn đề kinh tế, thì rõ ràng là cái thương hiệu của câu lạc bộ đó là nó có một cái phần đóng góp rất lớn của các cổ động viên. Trên thế giới đó, cách xây dựng các câu lạc bộ nó có nhiều kiểu, nhưng mà có hai kiểu tiêu biểu. Hai kiểu tiêu biểu đó là tức là có những câu lạc bộ thì cái người chủ câu lạc bộ đó là họ bỏ cái kinh phí ra hoàn toàn. Các cổ động viên chỉ là thành phần để tham dự vào với tư cách là các cái fan club và các membership ở các cái câu lạc bộ, chứ không có tham gia vào cái quyền quản trị hoặc là có cái tính chất là bầu cái vị trí của cái người chủ tịch câu lạc bộ. Nhưng mà cái phương thức thứ hai đó thì ở bên Tây Ban Nha, rồi bên Đức và thậm chí một vài câu lạc bộ ở bên Pháp đó, thì cũng có cái cách cấu tạo như vậy. Có nghĩa là họ có thể bỏ cái vốn vào để hình thành cái cổ đông của câu lạc bộ. Và ví dụ như bên Đức thì họ giữ cái gọi là cái nguyên tắc là 50+1, có nghĩa là các cái nhà đầu tư thì có thể đầu tư cho đến 50% thấp. Điều đó là nó tạo nên một cái tâm lý tình cảm của các cái cổ động viên, những cái người mà tạo nên cái sức mạnh của câu lạc bộ, cho nên nó gắn liền với câu lạc bộ, và đó chính là cái đặc trưng của bóng đá. Thì khán giả đến sân đó là vì họ yêu câu lạc bộ, yêu cầu thủ, yêu huấn luyện viên, yêu cái lối chơi đẹp, vì cái sự cống hiến. Nhưng mặt khác đó, họ cũng tạo nên một cái niềm tự hào, đặc biệt là với lại cái quê hương, với xứ sở của cái câu lạc bộ đó, và tạo nên cái tên tuổi. Cho nên là cái đó chính là màu cờ sắc áo. Chúng ta đã từng thấy là ví dụ người ta thích ở Paris Saint-Germain, thích Neymar chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy một cái trận đấu của Paris Saint-Germain ở trên khán đài đó, có đến hàng nghìn, hàng chục nghìn các cổ động viên mặc áo được mang tên Neymar. Có những người là họ đi theo cái câu lạc bộ ở như Manchester, họ đã từng vinh danh cổ động viên có đến cái truyền thống là đi theo câu lạc bộ và trở thành là thành viên câu lạc bộ đến nhiều chục năm, và họ được vinh danh, họ được bầu chọn cho hàng năm, tức là đó là cổ động viên gọi là tiêu biểu nhất của cái câu lạc bộ của mình. Thì đó là niềm tự hào. Cho nên cái chuyện mà gắn bó đó đó thì hầu như tất cả các câu lạc bộ họ đều chú tâm. Và đặc biệt là chúng ta thấy ví dụ Manchester United, từ khi mà ông Alex Ferguson ông không còn là huấn luyện viên nữa, thì Manchester United mất cái danh hiệu vô địch, từ đó đến nay là đã 6 mùa giải. Vậy mà ở tại cái giải ngoại hạng Anh á, Manchester United vẫn là câu lạc bộ có cái tên rất nhiều nhất đến 24 quốc gia ở trên thế giới, và đồng thời tức là được sự hâm mộ nhiều nhất. Thì đó cũng là một cái hình ảnh mà nó tạo thành cái thương hiệu mà chúng ta nói là toàn cầu hóa của các câu lạc bộ bóng đá lớn, hay là các cái câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Hai câu lạc bộ là Real Madrid là dẫn đầu, và đến Barcelona họ có đến 180 triệu những cổ động viên trên toàn thế giới.
Dạ vâng ạ, với những cái tình cảm và cái sự gắn bó của các cổ động viên đối với các câu lạc bộ như vậy, thì giờ đây khi không được đến sân cỏ để cổ vũ cho các đội bóng mình yêu thích, thì quả thực sự đấy là một cái sự thiệt thòi cho các cổ động viên rất nhiều.
Cái điều đó đó là cái trăn trở của tất cả những cái nhà quản lý bóng đá ở cái cấp, đặc biệt là đối với các câu lạc bộ, thì cái điều đó là họ rất trăn trở, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến vừa kinh tế, vừa tâm lý, tình cảm, vừa là sức mạnh, vừa là niềm tự hào. Bóng đá không thể diễn ra trên cái sân cấp. Mỗi một cái lần mà câu lạc bộ họ phạm vào một cái điều gì mà vừa bị cấm kỵ đó, để họ thi đấu trên cái sân trung lập hoặc là không, cái sân không có khán giả, thì đó là một cái điều mà rất cảm thấy rất là e chề và cảm thấy rất là thất vọng. Bởi vì khi mình trình diễn một cái lối chơi đẹp, hay các cầu thủ muốn cống hiến mà họ lại không nghe được cái tiếng cổ vũ, không thấy có những cái ánh mắt theo dõi họ, không có những cái tiếng hò hét, thì đó cũng là làm giảm nghệ khí cho các cái cầu thủ rất là nhiều.
Xin cảm ơn chuyên gia Hùng Nói Trần Văn Mùi.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Khép lại chương trình hôm nay là Góc Vườn Âm Nhạc, giải trình giới thiệu về những câu chuyện chưa kể về Maroon 5, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Hiếm có ban nhạc nào có lịch sử tồn tại trên 2 thập kỷ mà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao như nhóm Maroon 5. Với những bản hit đậm chất soul, R&B, Maroon 5 cũng từng khiến nhiều khán giả lầm tưởng đây là boy band thập niên 2000 như các nhóm Backstreet Boy hay Boyzone. Maroon 5 là ban nhạc khá đặc biệt gồm 7 thành viên, nhưng thủ lĩnh ban nhạc Adam Levine được biết đến nhiều nhất. Anh là linh hồn và biểu tượng của ban nhạc, sở hữu một chất giọng đáng chú ý. Đó là một chất giọng nam tenor cao vút, có thể chuyển giọng từ cuống họng lên giọng mũi một cách nhanh chóng như trong ca khúc Payphone. Ngoài ra, lý lịch hoành tráng của Adam như là bóng mây che phủ toàn bộ 6 thành viên còn lại. Kết hôn với siêu mẫu nội y Victoria's Secret Behati Prinsloo, tham gia show truyền hình The Voice Mỹ, bén duyên điện ảnh cùng hai ngôi sao Keira Knightley và Mark Ruffalo trong phim Begin Again. Đồng thời, Levin được coi là một tay chơi sát gái nhất làng giải trí. Trước khi trao nhẫn cưới cho chân dài BHT, danh sách hẹn hò của anh còn tụ hợp đầy đủ các ngôi sao hạng A như Jessica Simpson hay Cameron Diaz. Đáng ngạc nhiên là ca sĩ sinh năm 1979 không tách ra sự nghiệp solo như các thủ lĩnh các nhóm nhạc khác mà vẫn chung thủy với cái tên Maroon 5. Cái lối tư duy chiến lược này giữ được lửa trong ban nhạc trong nhiều năm qua. Levin là người dẫn dắt nhóm qua nhiều thay đổi lớn, chuyển dịch về mặt ghi âm, thay đổi nhà sản xuất, kích thích doanh số hàng triệu đĩa hát tiêu thụ khắp toàn cầu. Sao đẻ muộn hơn các boy band thập niên 90 nhưng Maroon 5 luôn bị lầm tưởng là một boy band thập niên 2000. Adam Levin đã chứng tỏ nhiều điểm khác biệt với boy band. Họ chơi được nhạc cụ, sáng tác thành công, không cần biểu diễn vũ đạo và không còn trẻ để hấp dẫn các thiếu nữ mới lớn. Khả năng sáng tác của nhóm làm điều đáng nể phục với các hàng loạt các hit thời thượng. Tuy nhiên, họ gần như nói không với thể loại rock mà chiều xoáy sâu vào pop, soul, R&B, hip hop với một yêu cầu cao về chất lượng. Levin từng chia sẻ: kiểm soát chất lượng là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Nếu bài hát không có gì đặc sắc, chúng tôi sẽ không đưa nó vào album. Mục đích của chúng tôi không phải là theo một cách rẻ tiền mà sẽ theo một câu hỏi: liệu bài hát này có gì kết nối với thế giới và có phải là một bản hit của chúng tôi hay không? Tôi không phải là boy band nhưng nhóm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi kiểu thưởng thức âm nhạc mang nặng cả nghe và nhìn. Cụ thể, Maroon 5 tìm cách trau chuốt hình ảnh bằng các sự kết hợp với nhiều tên tuổi lớn. Ca khúc Girls Like You tập hợp được hầu hết các ngôi sao trong làng giải trí. MC nổi tiếng Ellen DeGeneres, Chloe Kim, vận động viên Ali Reisman, ngôi sao điện ảnh Gal Gadot, bên cạnh việc hợp tác với giọng hip hop đình đám Cardi B. Bài hát có giai điệu rất giản dị, mộc mạc nhưng đánh trúng tâm lý khán giả và những ngôi sao khách mời danh tiếng trên video clip. Ưu điểm nổi bật của nhóm chính là những bài hát giai điệu giản dị nhưng lại rất bắt tai, khán giả có thể ghi nhớ rất lâu. Levin từng nhắc đến tiêu chí sáng tác của mình: tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ. Tồn tại gần 1/4 thế kỷ, thành phần nòng cốt của Maroon 5 không có nhiều xáo trộn. Nhóm nhạc pop rock xuất phát điểm tại California, Mỹ với 4 thành viên sáng lập Levin, Carmichael, Madden, Dusik quen nhau từ học trung học. Ban đầu, nhóm thành lập năm 1994 với một cái tên xa lạ Cara Flowers. Nhóm ký được hợp đồng với hãng Reprise Records, ra mắt album The Fourth World năm 1997. Năm 2001 thì ban nhạc mới chính thức đổi tên thành Maroon 5 sau khi chào đón tân binh Valentine và tung ra album Songs About Jane năm 2002, trong đó single She Will Be Loved thành công vang dội và đem về cho ban nhạc giải Grammy nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại thì ban nhạc có tất cả 7 thành viên sau khi trở lại của tay keyboard Carmichael. Với thành công của Songs About Jane, cơ duyên đã đưa họ làm việc với phù thủy âm nhạc là Robert John Mudlenz từ năm 2008 đến 2010. John Mudlenz là một kiến trúc sư làm nên thành công vang dội của hai album siêu sao nhạc country Shania Twain. Tương tự, Lenz cũng kiến tạo được đòn bẩy cho album thứ 3 là Hands All Over của nhóm thành một album hạng bạch kim. Thành công, Maroon 5 còn bị dính nhiều thị phi trớ trêu. vì cái phương châm tấn công và sở thích nghe nhìn của khán giả, nhóm từng bị chỉ trích gay gắt với các video clip gây sốc, ca khúc Animals với điệp khúc Baby I'm Praying on You Tonight, Hunt You Down, Eat You Alive. Em yêu, anh sẽ săn lùng em tối nay, truy sát em và ăn tươi nuốt sống. Video clip khai thác hình ảnh khiêu gợi, mặn nồng của đôi cặp đôi Adam Levine và người vợ Betty, Prince Lou thủ vai, nhưng máu me đẫm trên khắp cơ thể họ. Tổ chức chống cưỡng hiếp, lạm dụng quốc gia cho rằng video này độc hại, mô tả sự lãng mạn với hành động phạm tội. Đồng thời, hàng loạt tạp chí âm nhạc đã phê phán một video đầy bạo lực tình dục và hành hung phụ nữ. Hơn thế nữa, nhóm bị đồn đại cấm diễn tại hai thành phố lớn Bắc Kinh và Thượng Hải tại Trung Quốc năm 2015, sau khi hai concert này bị hủy bỏ vô căn cứ. Theo tiết lộ của tờ Guardian, tay keyboard của nhóm Carmichael đã gửi lời chúc sinh nhật lần thứ 80 tới Dalai Lama trên Instagram. Có vẻ như sự kiện này đã khiến cho giới chức sắc Trung Quốc nổi giận. Ngoài ra, ở sự kiện Vina Del Mar Festival ở Chile diễn ra vào tháng 2 năm 2020 cũng gây ra phiền toái. Sau màn trình diễn khá tệ hại của ban nhạc, Adam Levine đã phải đăng đàn xin lỗi khán giả về sự hoài nghi. Maroon 5 cho thấy một sự gắn kết hữu cơ giữa công nghiệp âm nhạc hiện đại và các nền tảng kết nối, điển hình như show truyền hình thực tế The Voice. Sự xuất hiện của Adam Levine trong The Voice mang dấu ấn cá nhân, nhưng anh đã biến nó thành một sân chơi cho cả ban nhạc. Mức cát xê của Levine trị giá là 13 triệu đô la một mùa, là một công cụ thương mại quảng bá đắc lực cho sản phẩm của nhóm. Ca khúc Payphone trình diễn lần đầu trong The Voice đã thu hút gần 493.000 lượt tải về. Mặc dù bị hạn chế thời gian do cam kết với The Voice, Levin vẫn lưu diễn không biết mệt cùng ban nhạc, cũng như một cỗ máy kiếm tiền bền bỉ. Maroon 5 là một minh chứng sinh động cho sự tồn tại lâu bền của nhóm nhạc, điều khán giả luôn hoài nghi về sự tàn lụi nhanh chóng của các ban nhạc lớn. Phải chăng người thủ lĩnh Adam Levine đã làm được một việc không hề nhỏ, là hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể?
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Vùng mậu dịch tự do tại châu Á-Thái Bình Dương được hình thành. 15 nước trong đó có Việt Nam ký Hiệp định Đối tác Thương mại do Trung Quốc khởi xướng năm 2012. Cử tri của Donald Trump kiên định phủ nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ trong cuộc tuần hành tại Washington. Pháp chuẩn bị kế hoạch sống chung lâu dài với đại dịch COVID-19. Trong chương trình ngày mai thứ hai 16 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam giảm tình trạng thiếu điện quốc gia từ tiết kiệm trong dân. RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Phạm Thị Thu Hà, chuyên gia hệ thống điện đang làm việc tại tập đoàn Schneider Electric Grenoble ở Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Tu Anh, Ernada đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.